Chúng con cung thỉnh hòa thượng cùng đại chúng đồng an tọa, và chúng con xin nhường micro lại cho hòa thượng khai thị.
Dạ, A Di Đà Phật. Trước tiên là kính chào chư đại đức tăng ni, và sau đó các chúng và tổng đồng bào Phật tử chung ở trong này, chứ không cứ về học viên. Hôm nay là cái ngày mà trời đẹp, vừa mát mẻ chứ không phải như hôm qua đã mát mà hôm nay mát hơn nữa. Chúng tôi rất là cảm kích cái sự quan tâm và tham gia về cái ngày khánh thành Quan Âm Điện, cũng như là lễ đặt đá, rồi luôn cả cái khóa tu học, nó nhập một như vậy. Cho nên tôi cho gọi là tam hỷ lâm môn, là người ta song hỷ lâm môn, bây giờ mình là tam hỷ rồi, là ba cái nguồn vui. Cho nên thành hôm nay thì có nhiều vị cứ lẫn lộn, rồi ngày lễ rồi đến, rồi trước sau nó khó sau đó cho nên chưa đến được, hoặc là trong năm nay mùa hè phải mới vừa rồi khóa tu học, họ nghĩ rằng tới mùa xuân hay là mùa đông mới tới, cho nên cũng không thấy sự tham gia đông đủ của tuổi trẻ. Còn là thành phần đông là thành phần đi dự lễ lạc thành của Quan Âm Điện cũng như đặt đá mà có mặt. Chúng tôi rất là cảm kích, xin tán thán sự hiện diện tất cả quý đạo hữu Phật tử khắp nơi, cũng như là quý vị đạo hữu Phật tử tham gia khóa học, và tất cả các học viên nói chung ở trong đạo tràng hôm nay, xin chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn đến cho quý vị. Dạ, cảm kích vô cùng, cho nên trời đất cũng cảm thông, có mưa gió thuận hòa lắm. Làm lễ thì dưới cam lồ để làm cho bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, mọi nỗi ưu phiền cũng bỏng sạch trong. Rồi tiếp tục là đêm là mưa thật nhiều để cho có cây được đượm nhuần. Thì tôi đi đưa chư Tôn Đức Tăng Ni đến thăm ở đây, đi chơi một vòng thấy chỗ nào cũng cây khô cỏ cháy, rất tội nghiệp. Nhất là cái cây ở đây tôi thấy quý thầy, quý đạo hữu ở đây đi hốt từng cái bụng nước tới mà tư có, thấy cũng cảm động. Chắc tối nay có thể mưa tiếp đây. Dạ, bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần khai thị. Thì xin thưa rằng chữ khai thị nó rất là tổng quát, và hơn nữa là ở đây là rất là nhiều thành phần. Trong đó có những cái vị quý thầy, quý cô thì đến tham dự chứng minh, thầy tôi thay mặt quý thầy để chuyển lời cho quý thầy đến nghe. Và tất cả trong đó các Phật tử đủ trình độ, có số đại học Phật Pháp tới 30 mấy năm, và có số 20 mấy năm, 10 mấy năm, hoặc số mới. Và có già, có trẻ khác nhau, có người nghe tiếng Việt rất giỏi, mà có người nghe tiếng Việt thì lẩm bẩm. Nhưng mà do đó cho nên tôi nói một cách nào để mở bày một cách rất là đơn giản. Đơn giản cũng như đang giỡn vậy đó. Cho cái gì dễ hiểu và dễ thấy, làm sao thế là thấy được. Là chỉ khai là mở. Chúng ta có hết, tất cả tuổi trẻ, tuổi già, kẻ giỏi, kẻ dở đều có tất cả những cái tri thức, cái giác tánh của mình sẵn ở trong tâm hết, nhưng mà chưa có người mở cửa ra, chưa có người chỉ bày cho, thì chúng ta sẽ không thấy rõ, biết mà không thấy được rõ. Cho nên chúng tôi có nhiệm vụ là khai thị trong một cái khóa học bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày năm. Chữ khai thị như vậy để cho tất cả đại chúng thấy rõ rằng nó rất là khó. Khai cái gì đây? Một khóa học mà chư Tôn sẽ dạy nhiều vị, mỗi vị một khác. Có vị thì dạy đại thừa, có vị trung thừa, có vị tiểu thừa, có vị dạy cách này cách khác. Mà bây giờ tôi khai một kiểu thì kiểu kia nó hụt. Do đó cho nên tôi lấy cái căn bản nhất để nói để đại chúng nắm được nó. Thì trong đạo Phật chúng ta có chữ tín đi đầu. Tín vì công đức mẫu. Và đạo Nho cũng vậy, nhân vô tín bất lập. Cái chữ tin là căn bản nhất. Nhưng mà cái chữ tin nó rất là nhiều. Mà tin nó có thể là chánh tín là cao điểm nhất để chúng ta tin một cách đúng đắn, để rồi từ đó chúng ta vượt thoát luân hồi sinh tử, ra khỏi khổ đau. Còn cái thành tín là ta thành tâm thôi, ta có một cái ý niệm tốt và ta tin để mà an tâm, và cũng có thể là nói lên được cái tinh thần tức là bình thường hóa cuộc sống. Thí dụ chẳng hạn như là mình tin cái chỗ đất đai này nó là trước đây có là hoang vu, rồi có người họ khai quang vỡ hóa, rồi họ nằm xuống đi. Có những người họ ra đi nhưng mà có người họ lưu luyến, họ còn ở lại, họ còn sống ở đây, giống như ở đây này, đất này này. Có trước đây có những ông già bà già sống ở đây, rồi có một ông thì ông chuyên làm cái trồng khoai lang, và hàng đêm có hai vợ chồng già cứ trồng khoai lang về, họ không có con và họ sống ở đây rồi họ chết ở đây. Cho nên hàng đêm hai chồng già nó vẫn còn đi ở đây à. Quý vị gặp chưa? Cái ông già người Na Uy kia ông gặp hoài à, cho nên ông lấy cái xe mà đào khoai lang á, ông để chỗ cái trục á, để chỗ mồng mông á, để kỷ niệm á, chứ không phải chỗ đó bùa phép gì đâu, đó là lưu lại một kỷ niệm. Cho nên cái niềm tin đó là thành tín thôi, mình thành tâm, mình cảm giác rồi mình tin cho nó không có lợi ích, nó không đem mình giải thoát hay là an lạc gì hết, mà nó làm vui hay là có thể là một chút cảm thông. Nhưng mà có một loại khác là mê tín. Mê là tin không biết là tin đã đi về đâu. Có khi là tin ông Táo. Tin ông Táo mà cúng ông Táo thì cúng cái áo không, không cúng cái quần. Đó là ở nước Áo, nước Australia. Quý vị thấy người ta cúng, người ta cúng cái áo chứ không có cúng quần. Nhưng mình phải mua vải thêm. Người ta cúng tiếp. Tin như vậy và tin những cái mà vu vơ, chẳng hạn có một người đau bệnh rồi về Việt Nam, rồi cái đến cái chỗ đồng bóng á, rồi có thấy tề thiên ông nhập vô, ông cầm gậy ông múa rồi đẹp, rồi ông đọc lên ông nói ông là tề, xưng là tề thiên đại thánh, mà tề thiên đại thánh là câu chuyện giả tướng, câu chuyện có tính cách là triết lý, tự nhiên vậy cái rồi cũng có tề thiên, rồi mà bà con cũng tin. Mê không biết rằng cái tin đó nó như thế nào, rồi đi đến chỗ mà cứ tin mãi và ai nói mình cũng chống trái hết, mình không thèm chỉnh sửa gì hết, thì cái đó gọi là cuồng tín, tức là điên luôn, tin một cách điên cuồng. Có một bữa ở đây tôi đi làm đám cúng mà người Na Uy ta không có thích cái chuyện này, tức là đem tiền Na Uy mà chôn theo với người chết đó, không thích. Vậy mà có nhiều thân nhân cứ đem tiền nó bỏ vô quan tài, đồng ý rằng nó không bao nhiêu chứ một vài ngàn không phải là nhiều đối với cái người mà đã ra đi. Giống như dân Việt Nam của chúng ta ngày xưa có một số dân tộc chết, họ chôn theo của cái họ chia, họ chia phần, rồi họ lại còn chôn luôn cả người theo nữa để mà theo hầu hạ. Đó là cái số người dân Chàm, họ chôn người theo. Cho nên một vài cái chỗ mà để vàng á, người ta đi đào ta mấy cái mã kim vàng, có người được vàng nhưng mà về chết đi bởi những cái chất độc hay là những cái sự nghĩa là sự, tức là họ làm cái kỹ thuật hiểm nguy nào đó, nhiều người được vàng về mà ăn vàng được chết, bị khi khui về bị bệnh hoặc bị nhiều thứ lắm đó. Cho nên cái cuồng tín này là một cái sự tin một cách say mê mà không có cần ai nói gì, cũng mình cứ làm đến. Một vài cái đám ma mà có người, một số dân người Hoa, tôi có đi một vài lần, họ cúng bằng cách là cúng theo một hũ mắm, trời hôi lắm, rồi họ cúng đủ thứ chuyện, mình nói họ không chịu nghe, cuồng điên như vậy. Cho nên cái đó là cuồng. Cho nên chúng ta Phật tử là chánh tín, tin đúng đắn. Lá cờ Phật giáo đã nói lên cái tinh thần đó là tinh thần của ngũ căn, là mình có năm căn tín, tấn niệm định huệ. Nhưng mà cái ngũ lực đó là mình phát huy cái sức mạnh đó, là phát huy cái sức mạnh của năm cái lực này lên, đó là tín, tấn, niệm, định, huệ. Nhưng mà tin ở đâu? Bây giờ tôi nói chỉ tin thôi. Vậy thì mình cần phải xác quyết cái niềm tin đó. Tin nhiều thứ quá thì chúng ta cũng trở ngại. Cho nên bây giờ trước mắt chúng ta cái bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn nói pháp đó là Ngài nói cái đế, cái chắc chắn, cái chắc thật đó, là bảo đảm. Tại vì Đức Phật nói trong cuộc sống của một chúng sanh nói chung, chứ không cứ gì con người, nó đều trải qua sanh, tức là đầu tiên là sanh lão bệnh tử, nó là sanh lão bệnh tử, mình tin được như vậy. Mà cái sanh đó là cái khổ và nhiều cái khổ nữa, và trong đó cái quan trọng, cái căn bản của nó không phải cái chỗ đó, mà cái căn bản thêm của nó là khổ tập diệt đạo. Chỉ có đạo mới hết khổ thôi, rồi đạt tới cái chỗ niết bàn, tức là chỉ diệt mới hết khổ thôi. Còn cái chỗ sanh sanh ra là khổ, tức là khổ và tập á, cũng là một cái khởi lên cái khổ. Do đó cho nên chúng ta tin, ta phát quy sâu vào cái chỗ mà tứ diệu đế này là khổ tập diệt đạo, tin ở vào cái chỗ đó. Mà cái tin ở cái chỗ nào, đầu tiên là cái khổ của đủ thứ, mình tin cái chỗ này. Đức Phật nói rằng cuộc đời này nó cái khổ này nó chồng tới cái khổ kia, cái khổ của luân hồi sanh tử, cái khổ của sự trang trúc của cuộc đời, số đủ thứ đó nó chồng chốc lên nhau là khổ khổ. Rồi bao nhiêu cái sự biến thiên mà sanh diệt làm cho còn mất tất cả những thứ đó gọi là hành khổ. Và cuối cùng rồi những cái mà có mặt rồi tiêu đi, cái đó là hoại hay diệt khổ. Ba cái khổ căn bản, mình tin chắc cái điều đã có. À, rồi cái khổ của sanh lão bệnh tử, cái đó là căn bản hơn nữa, chúng ta thấy rất rõ. Ta tin ở chỗ Đức Thế Tôn dạy chúng ta là cuộc sống này, khi mở mắt chào đời đã thấy khổ rồi. Chúng ta thấy có một vài cháu nhỏ mới vừa ra khỏi bụng mẹ thì đã phải vào trong cái lồng kính, phải bị mổ xẻ. Cách đây vào khoảng tháng trước, có một Phật tử ở đây sinh một cháu nhỏ, mẹ thì nằm bệnh cấp cứu, còn con thì đã mổ xẻ tim phổi, và cuối cùng đứa nhỏ đã mất. Mới cái sinh ra đã khổ rồi, nhưng mà cái khổ đó nó còn kéo dài, nếu mà không chết đi thì nó còn tiếp tục tới mỗi ngày lớn lên, nào là khổ của nắng mưa đó, cuộc sống á, chứ không phải là cái sinh là mới cái người mà vô bệnh viện sinh ra thì cái đó cái khổ nhỏ thôi, nhưng mà trải qua một cái đoạn đường dài từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt đó. Nhưng ông Như Hầu đã nói rằng thảo nào khi nói chung nhau, bởi mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi xót xa sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến lúc bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nâu mấy lần. Đó là tôi tin ở cái chỗ này là Đức Phật nói sống là khổ thôi. Nhưng mà cuộc sống nó gồm có ở rộng thì người cười, mà ở hẹp thì người chê. Đó là một trong cái hành trạng của cuộc sống khổ. Rồi cái khổ của nó là cơm, là áo, là gạo, là tiền, tình, danh, lợi, ruộng, tiền, con, vợ. Bảy món đều là nợ ba sinh. Vợ chồng nữa, chẳng phải chỉ vợ thôi. Chứ có người thì nói vợ không, nói chồng rồi khiếu nại. Có một lần tôi đi nói chuyện ở bên San Jose, có bà Minh Đức Hoài Trinh, vị đó cũng là nhà văn. Rồi bà lên bà hỏi, bà nói: bạch thầy, con thấy thắc mắc là đạo Phật lúc nào cũng hiếp chế đàn bà hết á. Tôi nói: cái gì ạ? Bà nói: dạ thiệt, con mà đâu có biết bà là nhà văn, mẹ của chị Giao Trinh ở bên chùa bên Khánh Pháp á. Thì bà nói rằng có câu là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, mà tại sao không nói chồng là nợ, mà nói vợ, mà chồng là oan gia mà nói vợ là oan gia. Tôi nói đó là thiệt, tôi nói với đạo hữu biết rõ rằng cái điều này là người ta đã nói một cách lệch lạc thôi, chứ nó không phải như vậy. Con là nợ, mà nợ có thể là trả nợ, là vay nợ, là đòi nợ đúng thứ, chứ đâu phải là nợ là phiền phức không đâu. Chẳng hạn nó tới, nó có hiếu, nó nuôi dưỡng, nó lo lắng, nó làm cho cha mẹ được vinh danh lợi dưỡng lên, thì cái đó là trả nợ tốt. Nhưng mà tới nó làm cho cha mẹ phải phiền lòng, phải bị mang tiếng, rồi bao nhiêu khổ cực, rồi phải lo cho nó từ cái lúc mà mới sinh cho đến lúc chết cũng vẫn còn gánh vác, cái đó là đòi nợ. Đó là con là nợ, là có lợi có hại trong đó. Rồi vợ chồng là oan gia, chứ ai nói vợ là oan gia? Vợ chồng là oan gia với nhau, oan gia không phải là xấu. Có thể oan gia là một sự níu kết nhiều đời mà nó không có thể dứt được. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Tức là kết nối với nhau rồi, nào là hẹn kết trăm năm. Cho nên quý vị nào mà đã kết nối, đã hẹn rồi mà bây giờ tu hành nó cũng phải cẩn thận, phải sám hối chứ không còn á. Người ta chúc trăm năm, Nhưng mà mới có 30 năm mình đi tu, 40 năm mình chết, 70 năm mình rồi đời. Thì vẫn còn mấy mươi năm đó, mà hồi xưa mình hẹn với nhau mà tôi thề với bạn, bạn mình nói bạn cho vui chứ hả, nó bảo em, anh hứa với em là 100 năm nghĩa là quyết định nhá. Nhưng mà cuối cùng 50 năm mình thích mình đi tu, hay là 20 năm là bảo nhiên là gãy gánh gì đó, là còn nợ. Rồi kiếp sau gặp lại, gặp người khác, gặp người khác rồi lại còn gặp người này, rồi cứ chồng chất như vậy là thiên thu vạn đại trong đó, là thâm căn cố đế không. Nó oan gia, nó dính mắt, oan gia tương báo, trả đời nào sống. Cho nên tôi gần đây tôi kích động mạnh, nó là chó vô gai, rất là tha thiết là kêu gọi quý vị sám hối. Sám hối là tích cực, tại vì mỗi người, mỗi cái đau khổ chúng ta đều là do cái nghiệp còn dư đó. Tôi không nói vào chỗ này, tôi nói tiếp cái chuyện kia. Cho nên những cái khổ của tình danh lợi ruộng tiền con vợ, chồng con vợ là nợ ba sinh, rồi chi còn thêm nữa là mỗi cái việc mà chúng ta sống với nhau, rồi còn ở với nhau, rồi thương ghét với nhau, trong đó có tam khổ bát khổ, gặp nhau ghét nhau, gặp nhau khổ, sống như kẻ thù, như kim đâm vào mắt, mà sống với kẻ, mà ăn ở với kẻ thù như nếm mật nằm gai, rồi kẻ thương thì người thương thì đi đâu mất, mà kẻ đau phiền khuất thì cứ chán dán trước mặt hoài. Người xưa đâu chẳng thấy mà chỉ thấy lá vàng lá rụng trên cành cây, ngày đêm xuôi ngược bước bao dòng, đứng nhìn mỗi mùa thu lá đổ là lòng tơ bờ tan tác gì đó không. Rồi làm thơ đã. Cho nên tất cả những cái khổ này cuộc đời, Đức Phật nói mua ngàn cánh khổ là biển khổ mênh mông sóng gập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trời, thuyền ai xuôi gió ai ngược gió, gẫm lại cùng trong biển khổ thôi. Có người đạt được tới đây là cuộc sống của chúng ta thấy cũng trù phú rồi đó, thấy là cơm áo gạo tiền khỏi lo rồi đó. Nhưng mà còn có nhiều cái thứ khác nó cũng đem tới khổ chập chồng. Ai vô hỏi quý thầy có khổ không, chỉ có hỏi thầy Trí Minh thì bảo đảm là không phải nói không, là không nói có. Mà một vài thầy thì hỏi khổ khổ chứ, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, còn chưa nói chuyện khác nữa, làm dâu trăm họ rồi nữa đủ thứ. Nhưng mà riêng về thầy Trí Minh thì trả lời gọn, khỏi cần phải trả lời mất công hỏi thầy có khổ không. Tôi nói hầu giờ tôi đâu có sướng biết khổ à, có hầu tới khỏe thầy khỏe không. Tôi nói hầu tôi đâu có mệt biết khỏe. Rồi thầy có mệt không, hầu giờ tôi đâu có khỏe biết mệt. Tôi là nói trung bình vậy, nó gọi là trung đạo. Thì xin xưa thưa với đại chúng rằng cái khổ của cuộc sống đó, cứ nghĩ cho kỹ đi, nó khổ lắm. Giống như cái chùa này, quý vị thấy rằng tưởng đâu là sao cả lại khách thành này vui vẻ, đi quý thầy đi nghiêm trang, nghĩa là áo vàng phất phới tung bay trong gió, rồi có hương khói quyện, hương trầm quyện tỏa, rồi bao nhiêu Phật tử đứng chắp tay nghe thầm chắp lưỡi, rồi khen nhiều bài hít hà rồi nữa. Nhưng mà biết đâu quý thầy tơ bờ đó. Rồi sau khi đây rồi đông như vậy nó vui lắm, nhưng mà cái càng vui chừng nào thì càng buồn chừng đó. Nếu mà người ta chú ý cái chuyện vui này, nếu mà coi nó là vô thường là thị thường, coi nó là đã biết vô thường tại sao phải phiền não thì được. Nhưng mà nếu thấy là ngày đó là vui thì bữa sau chỗ này trở thành vắng vẻ, rồi những mùa đông xuống tiết rơi, nghĩa là chắc đông chắc chồng, rồi còn có hai ba thầy đi vô đi ra đó là nhiều, đó là hai ba thầy đó. Còn nếu mà đi hành hương hay đâu hết là còn có một thầy, giống như tôi qua bên Phần Lan không có thầy, không có thầy hành thông đây, cho nên tôi mới nói, tôi nói lén. Tôi qua tôi dự bến rồi, Phần Lan cũng giá rét chẳng thua đây, mà nó cô đơn mà quạnh quẻ, cái chùa nó cũng xa làng xa xóm mà có bình thải. Ngày thứ bảy thì càng đông, thứ sáu thì vài bữa người về làm việc, còn thứ bảy thì đông đông, mà thứ chủ nhật còn lai rai còn mài bữa nói chuyện thôi, cho nên còn về. Mà thứ hai tôi còn ở lại thì tôi đi ra đi vô thấy con mình phải ngồi trước cái bàn của data nó không biết làm gì, chắc là đọc báo đọc sách coi tin tức. Rồi tôi thấy cái cánh cái điều hưu mà gió tuyết lạnh, tôi tiếc mà tháng giêng còn lạnh mà. Tôi vô tôi thấy bỗng nhiên tôi nhớ bài thơ ngọn gió hoang vu thổi suốt đời thầy. Một ngọn gió hoang vu thổi suốt đời thầy luôn, chứ không phải ngọn gió thổi tuổi xuân thì đâu, này thổi suốt đời thầy. Cái thầy nói ôi giờ thầy ca ngâm như thế, tôi nói tôi thấy thầy tự nhiên ký thành thơ, thấy cảm động quá. Mà tôi có cảm động cho thầy cũng chính là cảm động cho tôi cũng mong người giống vậy. Có những lúc rồi đi ra đi vô thằng làng chắp lưỡi không có nữa, tại nó lạnh quá, thằng làng cũng đi đâu mất. là nhìn thấy, phải chứ không phải là đông đó. Mà nếu mà không cắt lớn như thế này á, mà không đông như thế này á, là giống bữa sơ tán không biết ở đâu. Rồi mà sắm đồ cho nhiều á, là cất cái bữa cũng chết. Và nó hư á, là không biết dục ở đâu, phải tốn tiền. Mà không sắm đủ á, thì Phật tử về thám thương. Cho nên khổ lắm, được cũng khổ, mất cũng khổ, không được cũng khổ, được cũng khổ, không có chồng cũng khổ, có chồng cũng khổ, không có con cũng khổ, có con cũng khổ. Trăm ngàn cái khổ như vậy, đó là cuộc sống. Mình phải tin tưởng điều này, Đức Phật nói không sai. Đời là biến khổ, vô bờ. À, ta tin nó đó, ta tin nó biết khổ như vậy chúng ta. Cho nên có người hỏi Đức Phật về giáo lý đạo Phật, cái con người từ đâu đến và sẽ chết đi về đâu, và con người đó là sao, thế nào, đúng thứ chuyện. Thì Ngài có trả lời một cách dễ dàng thế này. Ngài nói rằng đừng có bao giờ hỏi con người từ đâu đến và chết đi về đâu, và con người đó như thế nào và sao sao. Thế giới vô cùng hay cái thế gian này hữu hạn, điều đó không gì quan trọng. Mà phải quan trọng nhất là biết nguyên nhân cái khổ, biết nguyên nhân cái khổ, và tìm cách vượt qua, vượt qua cái khổ đó. Cái đó là căn bản. Đức Phật nói những căn bản như vậy. Cho nên tin lời Đức Phật về sao? Tin ở cái niềm tin. Tại vì Phật giáo nó rất rộng mênh mông. Quý vị mà đem cái hữu hạn của mình, cái hữu hạn của mình là với 100 tuổi đi, 36.000 ngày đi, như vậy đã có sống 100 tuổi đầu, 10 tuổi nhỏ và 30 tuổi già không kể. Như tôi từ đây tới đi là không kể rồi, nó lắm cấm rồi đó. Từ 70 tới đi là thất thập tùng dư, giống như là tùng tam, giống trẻ nhỏ à, nay chảy nước mắt, anh nay chảy mũi nước, anh mốt nhiều nhau. Tôi ăn cái điều mấy cái áo nó lắm phía giặt trước hết à. Đó, rồi già một chút nữa là còn lèo phèo nữa à, cho nên 70 tới đi là không khá gì đâu. Còn trước 10 năm trẻ là tới 10 năm đó là cũng lắm cấm. Người nào nhớ kỹ như tôi hồi xưa thì 4 tuổi tôi còn nhớ. Nhưng mà nhiều vị 10 tuổi hỏi lại hồi nhỏ sao không nhớ. 10 tuổi nhỏ không kể, 70 tuổi già không kể, rồi còn lại là 60 năm cuộc đời, có bao nhiêu đó thôi. Và cho nên quý vị thấy rõ rằng cái cuộc khổ, cái cuộc sống của con người á, cái khổ của nó chập trùng như vậy, và nó khổ từ nhỏ tới lớn. Khi mình nhận biết là 60 năm đó đã đủ để thấy thấm thía rồi, cho nên chúng ta tin ở Đức Phật ở chỗ đó. Vì Phật pháp vô cùng mà chúng ta cứ đem cái hữu hạn của mấy mươi năm cuộc đời này, giá dụ như 100 năm mà đem trái vào sự học á, thì quá thực là vô bờ. Đức Phật nói Phật pháp đại hải, Phật pháp là một biển không có bờ, không ngần mé. Tín vi năng nhập, mình phải lấy niềm tin mình đi vào. Mình tin Đức Phật nói khổ thì mình tìm cách vượt khổ liền, chứ đừng có để đi tìm cái cách nào đó quá dài, đi tìm mơ màng đâu đó mà không kịp. Cho nên chúng ta học rồi hành liền. Chúc tôi sẽ chỉ cách hành, quý vị vượt khổ ngay tức khắc và sẽ hết khổ liền hôm nay. Chú cuối cùng mới nói, bây giờ yên lặng, còn dư mới nói, bị chỉ mách cái chuyện này. Đó, cho nên thằng biến khổ vô bờ như vậy là Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, giới vi năng độ, hay là gọi tín vi năng độ. Và cho nên chúng ta không có thể đem cái thời gian của mình mà trải dài để mà đi tìm hiểu, mà phải hành trì. Cái khổ đó chúng ta phải tin chắc như vậy, mình tin đến Đức Phật nói. Vì Đức Phật là vị đạo sư muôn thuở. Đức Phật là một vị, nghĩa là nói lên cái giáo pháp, không phải là những cái văn kiện vũ đoán, mà nói lên tất cả những cái điều này như là ngọn đuốc soi sáng cho ba nẻo sáu đường tâm tối. Ta tin Đức Phật và tin giáo pháp Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật cái bài căn bản nhất là tứ diệu đề đó. Cho quý vị thấy khổ đó. Bây giờ cái khổ như vậy rồi mà cho từ đâu nó có khổ, mình tin chắc như vậy. Mình tin chắc cái khổ đó không tránh khỏi trong cuộc đời này. Mới sinh ra đã khổ, già cũng khổ, chết cũng khổ, được mất là biến khổ mênh mông, sống ngập trời đó. Thì bây giờ muốn làm sao để mà biết cái khổ từ đâu đến thì mình phải lưu ý một câu thứ hai Đức Phật nói, đó là tập. Tập là cái nghiệp nó được phát qua huy lên để mà nó gây nên, nó tạo ra làm cái nhân. Không ai mà nói tự nhiên mà tôi buồn hết á. Nhưng mà có người cũng có, thỉnh thoảng có một vài người lẫn vẫn nói rằng hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, cũng có vậy. Nhưng mà không có lý. Gọi là tâm mình buồn, rồi cánh nó buồn, nó giáp lại tự nhiên, nó cũng sinh buồn, chứ không có tự nhiên, không có cái gì tự nhiên hết. Đều có nguyên nhân của nó. Và cái khổ của cuộc đời này đều có nguyên nhân. Từ cái chỗ đó mình suy luận, mình thấy tại sao mà bố mình la mình, mấy cháu nhỏ đó. Tại sao mình ba mẹ la mình, là cũng tại vì gì đó. Một là lười học, hai là lười làm, ba là lười là không có được lễ phép, bốn là gì đó. Thì mới la chứ, mà tự nhiên ông già ông khùng ông la khờ khờ. Rồi mình cũng vậy, mà tại sao mình bị gia đình nó lộn xộn? Gia đình lộn xộn nó tự nhiên nó lộn xộn, không có. Nó cũng cái lý do nào đó, một là vợ, hai là chồng, còn không là chuyện hàng xóm nó xúc vô. Có người xịt chó vô gai. Hoặc là nghiệp từ vô thí nào đó bây giờ nó xúc trong tâm mình tự nhiên là cảm vời. Rồi một câu nói cái nó làm rắc rối. Đó là nguyên nhân của nó xa quá mình không thấy. Hoặc là nó tinh vi quá mình không có biết. Hoặc là nó quá đi, nghĩa là đột sức mình không có chuẩn bị. Để rồi mình kêu lên. Không biết tại sao mà như vậy. Cho nên tôi có nhiều lúc tôi gặp đau thương. Tôi ngồi xuống tôi nghĩ coi thử cái đau thương đó. Nó phát xuất từ đâu. Và mình phải hiểu rõ rằng quan xương phát xuất từ mình. Từ cái ngã chấp, nghĩa là lầm lẫn vô minh của mình á. Nó đã gây lên những cái lỗi lầm. Hoặc là nhớ hoặc nhớ. Hoặc biết hoặc chẳng biết. Hoặc nghi hoặc chẳng nghi. Hoặc che giấu hoặc che giấu. Hoặc là cố ý hoặc là vô tình. Tất cả những thứ này nó đều gây nên cái khổ chứ không có tự nhiên khổ. Cái đó là tập. Cho nên mình tin rằng nhân quả. Mình tin nhân quả. Đức Phật nói rằng nhân quả là nghiệp. Rồi nó đi đến cái duyên. Nó nói cách là một cái nhân khác. Để rồi nó thành một cái quả báo. Mà cái quả báo đó là một cái nhân. Rồi nó kết nối với những cái nhân khác nữa. Cái nhân của cái hành xử. Để rồi đi đến cái quả khổ đau. Thí dụ. Có một người kiếp trước họ uống rượu. Uống rượu say xưa. Họ say xưa suốt cá đốt rừng, vâng vâng. Thì bây giờ đây tự nhiên cái rồi họ khùng đâu có được. Cho nên họ phải xử ra một cái lý do, cái duyên thứ hai vào để nó phải cùng. Là người đó phải làm ăn thất nghiệp. Thất nghiệp rồi mới nghĩ rằng giờ mà gia đình đủ chuyện, cho họ cũng phải xấu đâu. Nhưng mà nó đẩy đưa, bây giờ gia đình đủ thứ chuyện là tiền, bạc, áo, tiền, rồi có vợ, con, nó đủ thứ chuyện. Cho nên họ mới sinh ra phải xử đi buôn gian bán lậu. Buôn gian lậu là một cái nhân khác, nó làm sai. Và từ đó nó phải tiếp tục, để rồi nó đưa đến cái chỗ là bị bắt bớ, bị tù đầy, bị giam hãm. Nếu mà ở một vài cái nước kia là, chẳng hạn như một vài cái nước ở đâu đó tôi không biết. Mà nó là thường thường là buôn thuốc phiện là tử hình. Ví dụ là cái đó nó không phải là tự nhiên, mà nó đều có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân xa thật là xa là uống rượu say xưa. Mà bây giờ chết đâu rồi mà bỗng nhiên mình nói cái anh đó sao anh dại. Anh đó là anh ngu. Mình không phải dại ngu đâu. Mà do cái nghiệp trước mình đã gây, bây giờ nó phải tạo cái duyên làm sao để đi đến cái quả như vậy. Nếu chúng ta biết tu, nếu chúng ta biết sám hối, thì cái nghiệp đó nó giảm bằng cách khác. Nó có thể nó nhẹ hơn. Mình tạo một cái duyên thiện vô, giống như cái nước trà quá đậm thì mình có thể cho vào một chút nước sôi. Nhưng một cái cây khế nó quá chua thì chúng ta phải đem cái khế đó, nó đã có trái rồi, bây giờ mình làm chưa kịp thì mình lấy cái trái khế đó, mình xét ra một lát rồi mình lấy một chút vôi mình trét lên, mình cho bôi vào đó thì cái lá khế nó ngọt. Còn một thời gian cái xa hơn là chúng ta đào dưới gốc. Ta chuyển hóa nó bằng cách là ta cho ở dưới cái gốc, ta cắt cái rễ chính của nó, moi đất ra cho đàng hoàng sâu, đem vài ba ký san hô đẩy vào đó, lấp lại, vuông vuông cái nồi tưới nước. Nó các cái rễ phụ nó bao quanh cái san hô đó, nó rút chất nhựa nguyên, nhựa luyện, nó đi lên đi xuống, nó chuyển hóa, để rồi trở thành cây khế ngọt, ngọt lắm. Vị nào có trồng khế giờ làm ấy, còn chưa có trồng khế giờ thí nghiệm, bây giờ trồng ấy, làm thí nghiệm coi tôi nói có trống không. Trúng 100%, tại vì tôi có làm giám đốc chuyện đó rồi. Đốc người ta làm nhưng mà chưa làm. Cho nên mình có một cái sự chuyển hóa, mà chuyển hóa đạo Phật là tu. Đó, cho tự nhiên rồi nói tu có lợi ích gì. Tu là một sự chuyển hóa, là điều tu là không phải sửa. Cái cũ đó không sửa được. Không ai sửa một cái quá khứ đó. Mà sửa mình đẻo mình gọt để nó trở lại không phải. Tu là chuyển hóa, là bằng cách là thêm vào một cái nhân mới, điều chỉnh lại cái thái độ, nói, nghĩ và làm. Nói, nghĩ và làm do một cái tâm mình sáng suốt lên, cái tâm không có vô minh. Và mình đưa đến một hành động là không sân tham và mình không sân hận. Từ đó mình mới chuyển hóa được cái nghiệp trước người ta làm. Ta giáo là trên đạo Phật có cái tu, các tôn giáo khác thì không có. Trời sanh sao đế vậy à? Bây giờ tu cũng giống như là cái mặt không đẹp thì đi bà phước cái gì á, bà phúng, bà lọc da rồi bà sửa sạn lên mũi rồi đó, chuyển hóa được. Người ta có thể chuyển hóa từ một cái khổ đau đến cái chỗ an lạc. Có một quý thầy đây, dĩ nhiên cũng sẽ khổ với quý vị, cũng sẽ có gia đình, rồi cũng phải có về cuộc sống. Nhưng mà quý thầy biết trước, giác ngộ lên, chuyển hóa bằng cách là tạo thành một cái nhân mới là tu, và cố gắng thiết tha hành trì, để rồi cuối cùng những nỗi muộn phiền đó sạch trong và được an vui giải thoát đó. Cho nên mình phải biết rằng cái tập khí này là do cái nghiệp, mà cái nghiệp nó do cái nghiệp đó nó đi đến cái quả báo, mà chúng ta sẽ chuyển được cái quả báo đó. Ta phải chuyển cái quả ngọt chua thành ngọt, ta có thể chuyển cái khổ thành vui, ta chuyển từ cái chỗ vô minh trở thành sáng suốt, ta được quyền. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì nó giảm thiểu, mà ít nó mơ hết được đó. Cho nên ta tin được cái điều này là có thể diệt khổ được. Phải thâm tiết nhân quả một cách tha thiết, để rồi trước mắt là mình bớt khổ, trước mắt là mình đỡ phiền, là mình trách trả với nhau, mình đổ thừa, mình không có tu đại thừa, có không tu tu tiểu thừa, mà mình bị tu tiểu thừa là đổ thừa. Tu đổ thừa là tại rồi bị, rồi thì, rồi mà là. Tại cha đó cho nên bị vậy, thì vậy cho nên là vậy. Nó gọi là tại bị thì mà là. Cái câu hay đúng không? Cho nên mình hiểu được như vậy, mình tin chắc là Đức Phật nói như vậy, để rồi ngay tức khắc là mình hết khổ rồi. Anh kia đụng mình phiền não, cái mình nghĩ không phải tự nhiên anh đã đụng mình, sao không đụng người khác. Như vậy chắc cũng có nhân duyên gì đây, cho nên mình bớt khổ liền. Đúng không? Đó, tôi đang mách nước đó. Bởi vì giờ mà con vợ nó làm phiền mình, nó tại sao mà con vợ làm phiền mình, gặp con vợ tốt khác rồi làm gì nó làm phiền, tại vì gì đó, cho nên cũng là nhân duyên. Mình hiểu được cái chỗ này rồi mình thấy sướng lắm, mình thấy không có cái gì mà do ai hết, không phải tại anh cùng, không phải tại em, tại trời xuôi khiến cho chúng mình nó tê tuột. Và trời ở đây có nghĩa là không phải là ông trời. Vì ông trời ở đây, mọi người biết ở đây không phải là một ông. Người ta hiểu như vậy là lầm. Đó là 33 cõi trời. Rồi trong cái những cõi trời khác nhau, mà mình ở đây có thờ mấy ông trời tứ thiên vương rồi, ví dụ. Mà ông nào giải quyết cho mình? Cho nên cái đó là do cái nghiệp của mình. Mà cái xa vời thiên liêng quá, ta nói chỉ trời thôi. Cho nên không phải tại ai hết, mà tại mình. Khổng Tử cũng đồng nghĩa chỗ này. Khổng Tử nói là họa phước vô môn, nó không có cửa, duy nhân tự thiệu, chính mình kéo nó tới, mời nó tới. Đó. Còn Đức Phật đó, cái tai họa đau thương đó là do nghiệp. Nghiệp mà tàu, cái tiếng Phạn của nó là karma, tàu dịch là tạo tác. Mình gọi là nó xảy ra làm nên gây ra. Thì mình gây ra thì thiện thì hướng thiện, mà ác hướng ác. Cho nên Khổng Tử cũng đồng nghĩa đó, ngài nói rằng thì tức là gì tích thiện phùng thiện, mà tích ác phùng ác vậy đó. Tức là thiện hữu thì thiện báo, thiện hữu thiện báo, mà ác hữu thì ác báo. Làm ác thì ác nó báo, mà làm lành thì lành nó đến, mà nhược quần bất báo nó chưa đến thôi. Có nhiều anh làm ác quá nhau, cái mình tức quá mình nói thằng cha nó làm ác vậy mà sao nó sống nhăn răng. Còn cái người làm thiện đi chùa tụng kinh lại Phật mà mới hôm qua nghe nó chết nhắc. Mình giận quá, mình nói như vậy là trời đất không có linh. Giống như có cái ông đi về chùa, ông đó tên ông Hờn, ông Ba Hờn. Không phải một Hờn mà tới ba cái Hờn. Cái ông đi về chùa, lúc đó tôi còn ở Sài Gòn, cái anh đi về chùa, anh ra thắp nhang là dùm chùa không có ai mà. Rồi thầy thì tịch trước, rồi tôi còn ở đó trong coi sau, tôi đi học ở Sài Gòn. Ở chùa không có ai, cho nên ông đi về thắp nhang là dùm, ông về bị xe Mỹ nó thổi tét tét sao anh quán hồn, anh giọt xuống cái mé rào, cái anh té, cái anh quẹo cái chân, bế đầu gối, anh nói may là không chết nha. Anh về anh nói thôi, mới lại Phật tụng kinh nên kia về bệnh thôi, không thèm đi chùa nữa. Người ta mấy thằng kia nó không về chùa rồi mà nó khỏe nhăn răng, còn mình sao mà đi về chùa bị thâu. Ông hờn Phật chứ không phải hờn thầy. Ông nói Phật không phù hộ thôi, ông về ông đau chân ông nằm luôn, giờ quẹo chân. Ở đây có một Phật tử, tôi miệng nói nhỏ nhỏ cho anh rỡ anh nghe. Anh về anh sơn trong chùa khuôn việc á, bây giờ anh mang tật luôn, Anh té xuống cái chân quẹo tới giờ đó. Cũng sân, nhưng mà không hờn, anh không hờn. Anh vẫn đi làm nhiều hơn, bây giờ chùa này anh cũng sân á. Rất là tiếc ta, tại vì ông hiểu được đạo lý hay là cái tâm đạo ông cao á, cho nên ông thấy ông hờn mà ông thấy rằng đỡ đó, chứ nếu không thì nó quẹo nữa kìa. Cho nên tôi khi tôi về chùa, tôi về tôi không thấy ảnh, tôi mới hỏi bà con nói ông ba hờn nữa, ông giỏi lắm mà sao không thấy bên đây không thấy. Năm nay ông còn trăm mấy, nói cho dông lên ông đi chỗ khác chứ còn nữa gì ông báo chết. Nó không đi rồi, cũng về chùa công đức quá lắm cho nên chắc giải thoát rồi. Thì tôi có hỏi ba hờn sao không thấy về chùa. Ông nói thầy vô tôi nói chuyện cho ông biết chứ ông về đây ông đi chùa. Tôi hỏi tại sao. Thì ông đi ông bị quẹo cái chân, bây giờ ông đi cà nhắc, hồi xưa ông đâu có tật, bây giờ ông trở tật cho nên ông giận Phật. Ông thèm về chùa. Tôi vô tôi thăm ông rồi hỏi sao chú về chùa. Ông nói thôi thầy đừng có nói chuyện nữa, Phật đó có biết phù hộ cho con về con la chùa đủ thứ chuyện. Mà nó tự nhiên cái rồi làm cái chân quẹo, chứ nếu mà không về chùa đâu có quẹo chân này. Bây giờ quẹo vĩnh viễn, gọi là cung vĩnh viễn. Ở đây có ông là họ cung mà cung vĩnh viễn, tức là cong hoài, cong liên tục. Một nhà văn ở đây gọi là cung vĩnh viễn. Ở bên kia có ông ăn rau vĩnh viễn ở bên thị sĩ. Nhớ chữ vĩnh viễn. Cái lúc bây giờ tôi mới giảng cho ông nghe, tôi nói rằng chú à, cái năm mà chú bị đó là năm La Hầu, hung tai lắm, đáng lý là chú chết đó. Hoặc là gia đình đủ thứ chuyện, rồi tiếp theo là thổ tú nữa, là tứ bắt ai gia đình để tan tóc. Nhưng mà nhờ chú về chùa cho nên mình chú gánh thôi, mà chú gánh rất là nhẹ. Thay vì chú bị tai nạn, nếu mà chú về chùa là tiêu rồi, không bế cái đầu gối mà bế cái đầu thiệt á, cháu không bế đầu gối. Và thêm nữa là trong gia đình năm sau là tan tác, năm nay mà tôi về đây là gia đình có tan phục á, nhưng mà bây giờ chú có bị đau chút vậy là đâu có ăn thua gì. Cho nên không bao giờ ai mà quét cái nhà mà tôi quét hoài mà nó không sạch, cái chuyện anh đó vô lý. Anh quét không sạch là bởi vì dưới nền nhà có quá nhiều cái cặn bụi mà nó đóng lâu dưới đó, bây giờ mình quét nó sùi lên. Một bữa nào có một giống một câu chuyện xảy ra việc ở trên chùa của Linh Sơn mà đó. Cái có một cái ông mà ông làm ty trưởng ty thông tin tỉnh Bình Định. Ông đi học ông lọc mấy quân lịch rồi ông về ông chơi với tôi. Rồi ông ngồi ông than ông nói rằng Phật không linh mà trời cũng không sáng suốt. Tôi là tôi làm, tôi nói với thầy biết là tôi làm ty trưởng ty thông tin này là tôi nói lên là cây úa lá vàng. Tôi muốn ai chết là chết, mà ai sống là sống. Tôi dặn căng bới móc là tiêu hết. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi giúp đỡ người, những người mà tập kết mà được những người còn lại, tức là không đi á, rồi còn lại, rồi những người neo đơn, những kẻ nào mà bị liên lạc với thân cộng rồi gì đó, họ bị tai họa, tôi tìm cách tôi cứu vớt hết. Vậy mà tôi về mấy đứa nó báo cáo tôi, nó xúi tôi, nó làm cho tôi phải đi phải tù, mà tôi đã nghỉ rồi mà vẫn còn tù đó, cho nên thành không linh. Tôi nói à vậy hả, chú làm bác làm thiện mà bác bị họa như vậy ra, tôi chỉ bác cái điều của bác nói nó rõ ràng trước mắt thôi. Tôi dẫn ra trước sân á, tôi chỉ, tôi nói bác thấy gì không, nó thấy gì đâu, đám đất mà. Tôi nói không, đám đất nó rõ ràng, tôi gieo đổ mà nó lên mè. Ông nói tự nhiên nói giữa trời, tự nhiên nói dần quả cho tôi gây nhân thiện mà cứ quả báo ác, cho nên thành nó phiền não trong tâm. Tôi nói trời không linh, Phật cũng sáng rồi, chứ đâu có nói cái chuyện mà đám đất cái mè với đậu gì đâu. Tôi nói thiệt ngu gì mà trong tháng 3, tháng giêng, tháng 2 mà lại gieo mè. Mè là phải gieo tháng 4, tháng 5 nó muộn nó chịu nắng, còn tháng 12 trĩ nó đổ xuống, rồi tháng 3 mình nhổ mè, nhổ đậu phộng rồi mình mới gieo mè. Nhưng mà bởi vì tôi gieo xong có một trận mưa quá lớn, nó khằng cái đất, nó ngâm nước một đêm, cái rồi đất nó cứng lại, khi rút nước xuống rồi thì đậu phộng nó thuộc da hết, nó không mọc, và cuối cùng lại mè nó nứt mọng và nó xanh lên mè không. Mè nó nằm năm trước bị rớt ở dưới, nằm ở dưới đó. Vậy cho nên bác gặp những đau khổ này không phải bác làm bây giờ, mà từ kiếp trước bác gây, cho nên bây giờ bác gánh. Quả báo nó chia ba thời kỳ. Một là hiện báo là nó làm liền, bây giờ mình đánh tay mặt cái nó đánh lại tay trái, mình đánh đằng cú đánh lại ba cú, quả báo liền. Còn có những cái quả báo mà sanh báo là kiếp sau nó mới đến, còn hậu báo là vô cùng kiếp sau nó đến cho mình đó. Phải tin quả báo như vậy, cho nên bác đó là những quả báo trước, cho trong đời này bác làm đây kiếp sau bác hướng. Dục tri tiền thế nhân, muốn biết kiếp trước làm sao. Đương kim thọ giá thị, kiếp trước bác cũng có làm phước gì đó cho nên làm ty trưởng công đức, nhưng mà bác gây những cái họa gì cho nên mình phải trả đó. Nhưng mà bác bây giờ bác làm tốt làm đẹp bây giờ thì dục tri lai thế quá, muốn biết kiếp sau như thế nào thì đương kim tác giả thị phải coi cái việc làm bây giờ. dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giá thị, dục tri lai thế hóa thì đương kim tác giá thị. Thì coi cái việc làm bây giờ, hôm qua mình ngủ ăn ngủ đàng hoàng thì bữa nay nó khỏe mắt, mà hôm qua mà thức khuya dậy sớm rồi ăn uống không đầy đủ, bữa nay nó buồn ngủ chóng mặt chằn vặn. Đó là cái quả báo ngày hôm qua nó tồn tại bên đây. Nếu mà bên đây mình ăn ngủ đàng hoàng thì ngày mai nó khỏe vẻ đó. Thì quả báo nó rõ ràng như vậy chứ không sai hết. Cho nên từ chỗ đó tôi muốn nói cho quý đạo hữu rõ là mình phải tin cái nhân quả này một cách rất là tích cực. Cho nên trong niệm Phật và vãng sanh đó, nhân này chúng tôi nói có một số người đi tin cái tin niệm Phật mà gọi là tam thờ hệ niệm của ngài Tịnh Không nói đó. Ngài nói rất hay, ngài nói rất siêu, mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm, mình đã dùng cái câu là khói thờ gì hết, khói gì, khói niệm gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Cái đó là trất quốc đó chứ. Chỉ niệm Phật là vãng sanh đó. Đã có nhiều vị bây giờ lại không cần tới chùa nữa, không cần tới thầy nữa. Đó là cứ chỉ niệm Phật, ai chết là xúm tới niệm Phật, không cần thầy tới niệm Phật. Nhớ là tăng đáo là Phật Lai, quý vị nhớ. Tăng là sứ giả của Như Lai. Bên phía bên Nam Truyền họ cho quý thầy là Ben ta, là tôn giả đó, đừng có giỡn chơi. Thầy đó làm sai là cái việc đó thầy đọa. Còn cái sứ mệnh của thầy là một sứ giả Như Lai quan trọng. Thầy đến là chư thiên hiền thánh cùng đến, và chư vị thiện thần tới gia bị. Cho nên ngài nói lên có giá trị lắm, đừng có coi thường, nhớ nha. Thầy cô là tăng mà, tăng là sứ giả, nhớ. Sứ giả của Phật đến, ông sứ giả đó ông làm sai thì vua phạt. Còn cái chỗ trước mắt ông là một quy lực rất là đặc biệt. Vậy á, cho nên quý vị nói vậy. Nhưng mà cái bản sanh niệm Phật này có câu, cái điều ba. Tại vì niệm Phật á, nó có ba cái phần quan trọng. Có hai phần quan trọng, tức là dị lực pháp môn. Một là tha lực, mà hai là tự lực. Cái tự lực là mình tự làm, mà tha lực là do Đức Phật Di Đà phát nguyện và mình phát tâm, hai bên là tín và nguyện nó hợp lại nhau, đó là tha lực. Bây giờ tự lực là chính mình làm, thì ba phần đó tôi không có giảng tịnh độ đây, cho nên tôi không nói, mà chỉ tôi nói đoạn ba thôi để quý vị biết rằng khi nào mà mình muốn được giảng sanh niệm Phật, cái điều thứ ba này cần phải có ba phần tự lực. Phần thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ hai, cái con ong này nó thương gớm, nó thương mà thương nhau cắn lắm mà nó sẽ chích nhau đâu. Nó là một là mình hiếu dưỡng phụ mẫu. Vị nào mà chưa hiếu dưỡng phụ mẫu đầy đủ là coi chừng còn ở lại để trả nợ, chứ chưa đi đâu, đừng có hòng, đừng có tưởng bớ. Bất đắc chỉ thiểu thiện, dân dân đắc sanh bi quốc nha. Đọc cái kinh Di Đà có một đoạn, không có một câu một, đó là cái tim của nó rút chốt ra nó. Là tiếp tục hiếu dưỡng phụ mẫu. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Sư trưởng phụng sự là thầy tổ mình, mà cao hơn nữa là sư trưởng là Thích Ca Mâu Ni. Phụng sự là y giáo phụng hành á, chứ không phải phụng sự là tới mà vuốt chân vuốt tay rồi bóp cổ thầy nữa. Phụng sự là y giáo phụng hành, y lời dạy mà làm. Trong luật có nói rằng bác văn ái đạo, đạo tất nan hội, mà thủ chí phụng đạo là kỳ đạo thậm đại, hết lòng làm đạo là ngộ. Chứ không phải là mình hiểu rộng, hiểu sâu, mình biết rộng, mình thương Phật, thương thầy, thương đạo, tới ngồi là mà nghe tới tụng kinh khóc, nhiều bà nó vô chùa nghe khóc, không phải cá nó không có thành gì hết, mà phải thú chí phụng đạo, phải hành trì. Đó, bây giờ đây mình nói là cái điểm thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, thứ hai là phụng sự sứ trướng, thứ ba là từ tâm bất sát hành tâm thiện, không sát sanh hại mạng, biết ăn chay và làm 10 điều lành, không sát, không đạo, không dâm, không vọng, không quý, không lưỡng thiệt, không có khẩu, không tham, không sân, không si. Đó mới là điều thứ nhất. Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát hành thập thiện. Đó là thập thiện là mà 10 điều lành đó. Rồi cái điều thứ hai là giới đức và oai nghi. Cái thứ hai. Một cái thứ ba tự lực nữa là thâm tín nhân quả, nhớ đó. Phải tin nhân quả thật là kỹ. Nhân quả đó là những cái điều mà nãy giờ nói đó. Tức là mình gây nhân đó, thì mình bị cái quả báo đó. Thâm tín nhân quả thứ hai là tụng đọc đại thừa, chứ đừng có bao giờ đem kinh đem trá. Ở bên Phần Lan mấy vị đem kinh trá hết, chỉ còn để là kinh quán, tức là kinh A Di Đà rồi cũng gì quán của Lượng Thọ, chỉ để cái đó thôi. Còn bao nhiêu là đem chùa trá cho chùa hết, tượng Phật đế chỉ Đức Phật Di Đà, còn nhiêu đem tới chùa tôi hỏi thầy Hạnh Thông, tôi nói bữa nay phát hành kinh như một tượng, nó không phải mấy mẹ cà chớn nó đem lại nó giao cho chùa, nó không thờ cái đó. Bữa sau tôi mới dũa một bữa là bà con có số thờ lại, có số biết tụng kinh rồi, vô ngầu tụng kinh, vô dứt khoát là không nghe kinh, vô niệm Phật. Tôi còn thương thầy, bởi vì tôi ở đó mấy chục năm rồi, cho nên họ cùng đến, họ đến là đến để thăm thầy một chút, mà chúng bây giờ tụng kinh họ phải lên ngồi mà không tụng, dứt khoát là ngoan cố đến mức độ là trí niệm A Di Đà thôi, không nghe gì hết, gớm vậy. Bữa nay nó mê tín đến cuồng cùng đó. Cho nên thâm tín nhân quả tức là tụng đọc đại thừa. Cái thứ hai, thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là thâm tín nhân quả, tụng đọc đại thừa, phát bồ đề tâm. Thứ tư là khuyến tấn tha nhân, phải khuyên người khác đi tu, chứ mình tu một mình không thành đó. Cho nên cái chỗ này quý thầy mở ra là cũng là khuyến tấn tha nhân đó, là khuyên mọi người cùng đến và rủ với nhau đến tu, mà hú nhau, rủ với nhau đến. Rồi đồng là tu hành các bạn, cơm có canh vậy đó, tu hành các bạn, cho nên rủ với nhau tu. Quý thầy đây cũng vậy, với cô rủ thêm, rủ thêm cho nên nhận thêm đệ tử, giờ nó báo cho chết luôn rồi. Rủ với nhau đến sớm tu, sớm tu, chứ không có tu một mình được. Khổ cũng phải ráng, khổ cũng là cơ hội, khổ là một cái duyên tốt đó. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ mình phải thâm tín nhân quả. Nhớ cái thâm tín nhân quả rồi quý đạo hữu thấy khỏe ngay tức khắc, là không buồn, không phiền, không giận ai, mà tự nhiên cũng không trách mình nữa. Chỉ là mình hồi xưa vụng dại, chưa gặp Phật pháp sớm, chưa giác ngộ sớm. Khi mình giác ngộ sớm thì địa ngục không có luôn. Cho nên tôi có một lần tôi hỏi quý đạo hữu Phật tử một cái bữa lễ Vu Lan rất lớn, tôi hỏi rằng quý vị có địa ngục không, địa ngục là gì? Thì quý vị cũng nói địa ngục là ngày 18, 19, 20, địa ngục, 3 địa ngục, các ám. Không, tôi nói địa ngục là giác ngộ đến muộn, không có địa ngục. Nếu giác ngộ đến sớm là địa ngục cũng có luôn. Cho nên cái vô minh mình nó làm cho mình không thấy rõ, cho nên sanh tham sân si, rồi anh gây nên cái nghiệp thân khẩu ý, và đưa đến thân và khẩu và ý. Thân là sát đạo dâm, khẩu là nói dối, nói gian, nói thêm, nói bớt, nói hai lưỡi, nói đâm thọc làm gây trở ngại, và nói những điều mị ma mị, nghĩa là nịnh, vua nịnh, và cuối cùng là nói ác. Bốn cái điều đó. Và ý có tham sân si, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì ngủ ăn chơi, và đã tham sân rồi giận lên, rồi si mê, tham sân si đó, tức là tham tham tài, tham sắc, tham danh. Sắc là sắc đẹp, danh là địa vị khen chê, rồi thực là ăn uống, miếng ăn cơm, miếng cái áo, rồi ngủ nghỉ hưởng thụ. Năm cái đó gọi là tham đó, tức là vượt được những cái thứ này là mình mới bình yên được. Vậy cho nên thành người Phật tử phải nhớ kỹ cái điểm tin cho vững rằng giáo lý đạo Phật rất rộng sâu, nhưng mà cái căn bản, những cái điểm chính là mình nắm được thì mình giải quyết được cái khổ đau liền, là mình phải thâm tín nhân quả. Tin cái nhân nào thì cái quả đó, mà cái nhân hôm nay mình gieo là cái quả bữa sau mình gặt, cho đến thành Phật cũng do nhân quả mà có. Từ đó cho nên chúng ta phải cố gắng mỗi ngày nghĩ ngợi nó một chút, mỗi ngày phải thực tập nó một chút, thì tự nhiên mình thấy cuộc đời ngay tức khắc là mình được bình yên vui vẻ bây giờ. Rồi ngày mai, ngày mốt, nếu mà mình thực tập một cách, mình làm chuyển hóa bằng cách nhiều cái hành vi thiện hạnh tốt, thì nó sẽ chuyển hóa sau, sẽ thành hiền, thành thánh và thành Phật. Mình phải chuyển hóa, còn ngay tức khắc là mình được bình yên liền, phải thâm tín như vậy. Đó là mình tin ở cái đầu tiên là đầu tiên là cái khổ. Đầu tiên là khổ, rồi bây giờ qua tới tập rồi. Bây giờ mình tin ở cái chỗ đạo. Mình tin ở chỗ đạo là những cái điều mà Đức Phật nói ra đều là dạy cho chúng ta có những cái phương thuốc để trừ khổ đó. Rất là nhiều. Nói mà rất nhiều, mà ở đây có 37 phẩm trợ đạo. Mà 37 rất là nhiều, nhưng mà pháp môn 37 trợ đạo bây giờ tạm thời, bây giờ mình nói một cái đơn giản là cái bốn điều mà nhỏ nhỏ của mình đó. Là mình thấy như chẳng hạn như là một là mình quán thân bất tịnh, tức là tứ niệm xứ, thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô gã, thọ thì khổ. Mình hiểu được những cái chỗ như bát chánh đạo, như chẳng hạn như là một là chánh kiến, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, rồi chánh niệm, rồi chánh định, chánh tinh tấn, chánh tư duy. Tức là tất cả những cái chánh hành chánh chánh này mình tin tưởng chắc chắn như vậy thì mình sẽ hành trì, và hành trì như vậy là chắc chắn nó sẽ yên ổn, là nó sẽ dẹp đi những cái khổ phiền trước mắt, và cái quả báo tương lai nó đem lại ngọt ngào chứ không đau thương, đó là niết bàn. Lúc chúng ta còn sống, chúng ta hành trì cái đạo hạnh này, tu tập này, chẳng hạn như bây giờ mình nói chân chánh, hay là mình nghĩ chân chánh, hay mình siêng năng chân chánh, nói nó rộng quý thầy sẽ dạy quý đạo hữu Phật tử, nhưng mà tôi nói tổng quát như vậy cho nên khai thị quý vị biết là hành trì chân chánh như vậy nó đưa cho mình được một cái là ngay tức khắc bây giờ là thân tâm của mình nó an lành rồi. Thí dụ mình nói cho đàng hoàng thôi thì tự nhiên khỏi có ai mà phải chê trách mình, và ai là phiền phức tới mình. Chẳng hạn mình nói những cái điều mà lần nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thí dụ, thì cái đó là mình đã thấy ngay cái tức khắc là mình đã niết bàn rồi. Mình thấy yên tịnh khoái, ai trách cứ và thân tâm mình cũng thấy an lạc. Chẳng hạn như bây giờ mình tránh nghiệp với hành vi của mình làm một cái việc gì, thí dụ chẳng hạn mình vô mình đóng cái cửa một cái rầm thí dụ, thì cái người ngủ người ta thức dậy ta bực mình ta la ta trách, thì biết là mình cái nghiệp mình không có, đó là chuyện nhỏ thôi á, thì mình vô mình kéo cái cửa nhẹ, mình dỡ cái chốt lên rồi mình muốn khép lại, mình êm ru mình vô, có ai làm phiền mình đâu. Tất cả những cái hành vi nhỏ, cái nghiệp nhỏ nào mình cũng làm thật là chân chánh, lời nói ý nghĩ hành động chân chánh, báo đảm niết bàn tự hữu. Niết bàn là sự tĩnh lặng, sự an tịnh tâm hồn mà nó khỏe khoáng cái thể xác sẽ được bình yên thôi. Đó, mình tin chắc như vậy cho nên mình mới hành trì cái đạo. Cái đạo là những cái lời dạy, những phương pháp, là những cái lối tu hành. Chứ đạo nó có đạo là gì? Đạo là người ta nói Tống Giai Thành Phật đạo, mình nghe chữ đạo rất bình thường. Nhưng mà Lão Tử nói là đạo khá đạo, phi thường đạo. Đạo mà nói được không phải là đạo, rất là khó. Nhưng mà cái đạo ở đây mình được định nghĩa một cách nôm na đơn giản để mình hành xử. Đạo đây là đạo Phật chứ không phải đạo nào. Đạo đó là đạo gì? Đạo đó là con đường. Con đường chẳng hạn như là đạo là một con đường. Con đường Phật là con đường chân chánh. Con đường này nó sáng, con đường đi đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn, không có luân hồi sinh tử. Con đường đó là con đường Phật, con đường sáng suốt. Con đường đó mình đi để rồi mình không có quay trở lại trong sáu nẻo ba đường, không có ba cõi này nữa, mà đi đến cái chỗ thành Phật, nghĩa là vĩnh hằng không luân hồi sinh tử nữa. Đó, cái con đường đó là đường đạo, là căn bản. Thứ hai là chữ đạo nó là còn là bốn phận, mà bốn phận sáng suốt thì mình làm được cái đạo này thấy nó yên vui bây giờ, và ngày mai nó không có đọa đầy nữa, tạm thời như thế này. Một là chẳng hạn như là cái bốn phận với chồng với vợ, mình chưa đi tu mình ở nhà thì mình có cái bốn phận, mình đối xử làm sao chồng đối với vợ mình phải có cái bốn phận và trách nhiệm và lo lắng là mình cứ mình đóng vai trò của mình là vợ thì mình sẽ đối xử tốt. Còn nếu mình cứ đóng mình là ông chồng thì mình lúc nào mình cứ làm theo ý mình, nhưng mà mình đóng vai trò của mình là người vợ mà người chồng đối mình như vậy thì sao, thì mình tự nhiên mình làm đẹp. Bốn phận của người đệ tử đối với thầy thì bây giờ mình đóng mình là một ông thầy thôi, thì mình sẽ thấy rằng mình làm đệ tử mà mình đối với thầy như vậy, nếu mà đệ tử khác mà đối với mình là ông thầy như vậy mình chịu nổi không, thì tự nhiên mình xếp hàng mình lại. Một đứa con mình lố láo mà mình sai lệch á, thì những cái điều đó thì bảo mình không hiểu đạo, chứ mình hiểu đạo, mình hiểu biết rồi thì mình cứ đóng vai trò mình là ông cha bà mẹ đi, thì mình sẽ thấy rõ rằng cái điều mà mình là một người cha mẹ mà con mình nó đối vậy thì mình phải, thầy thấy sao, khó chịu không? Mình cứ hiểu biết được như vậy rồi thì cái chữ đạo là bốn phận đó nó sẽ làm cho mình rất là đẹp. Ăn rồi nói rồi làm, mà đẹp như vậy thì làm sao có phiền não, cho nên niết bàn ngay bây giờ, không cần ngày mai. Đó là chữ niết bàn, là diệt đó. Mình không gian nắng, không có phơi sương, không có ăn bừa rồi uống bãi rồi làm những chuyện sai thì thân tâm mình ăn là khỏi bệnh hoạn. Mà bây giờ mình phơi nắng rồi mình đi dầm sương, rồi mình nhiễm nước, rồi mình xông pha gió. Thì như vậy là nó tức là phong hàn thấp thứ nó nhiễm vô là mình bệnh tới. Thì cái muốn mà hết bệnh này là mình giữ cho được tốt đẹp, cho nên ngừa hết mọi bệnh hơn là đi chữa bệnh. Đó, ở thế gian có cái câu vậy. Cho mình tu tức là mình ngừa, mình tránh rồi thì thân tâm mình nó an lạc. Mình hành cái đạo của bốn phận này cho tốt đi. Đạo là bốn phận đó. Thì mình cứ nghĩ rộng ra. Bây giờ đây không có thời giờ để nói rõ, mà quý thầy sẽ giảng kỹ. Đây là tôi chỉ mớ thôi. Thì quý đạo hữu, quý đại chúng sẽ thấy rõ rằng khi mình làm cái bốn phận mà nó đúng cái cương vị của mình, mình cứ đóng mình là người khác, thì tự nhiên là ký sớ bất dục, vật thi ư nhân. Đó là Khổng Tử nói đó. Việc mình không muốn đừng làm cho người khác, thì tự nhiên mình thấy sung sướng thôi, là tình an lành. Cho nên chính cái chỗ niết bàn là chỗ nào? Muốn đạt được niết bàn là phải hành đạo. Hành cái đạo đế đó. Đạo là bốn phận, đạo là con đường, đạo là một lý tánh tuyệt đối trên thế gian này. Không có cái này khác cái kia. Lửa nó khác với nước là bởi vì trong cái cụ thể có đối diện. Nhưng mà lửa khác với nước thì mình nó bình thường, cho nếu mà không thì thí dụ mình nấu nước mà lửa mà nó không ở chung với nước làm sao nước sôi. Nó ở chung rõ ràng, cho lửa nước trong bình thường diện có phấn thì nó thấy vậy. Nhưng mà nó đi vào trong cái tiêu đề của diệu của nó là nó không có có chê nhau, nó ở với nhau. Mình lấy một quẹt lửa, mình thổi một cái lửa đi vào không gian H2O nó nhận. Nó không bỏ, nếu không bỏ nó trả trở lại thì mình lửa vẫn cháy. Do đó cho nên tuyệt diệu của nó là không có hai, không có ba và không có gì hết. Chỗ đó là nhất thừa. Cái chỗ đó là nó đặc biệt rồi. Mình không nói chỗ đó. Tức là ba cái con đường đạo. Một là bốn phận. Hai là con đường. Ba là lý tánh tuyệt đối. Thì cái lý tánh tuyệt đối mình không có giải thích ở đây. Chỉ nói bốn phận thôi. Thì quý đạo hữu mà hiểu được với đại chúng, mà hiểu được cái chữ đạo là bốn phận này, thì mình sẽ thấy niết bàn tự hữu. Cho nên chư Phật chư Tổ thường nói rằng cái chỗ sanh tử của chúng sanh là cái niết bàn của chư Phật. Cái niết bàn chư Phật là ở chỗ sanh tử đó, chứ nó không phải ở đâu cả. Nhưng mà bởi vì mình cứ mãi đi tìm đâu đó, bởi vì mỗi ngày mình không có cố gắng, mình tư duy, mình học rất nhiều, nhưng mà mình không có tư duy và mình không có hành trì đúng, cho nên nó đưa đến khổ đau. Cho nên hôm nay chúng tôi mở màn như vậy để cho đại chúng rõ rằng chúng ta phải học. Không học thì không có biết, cho nên học túc phá ngu. Học nhiều thì cái ngu nó mất đi. Học túc phá ngu mà học nhiều thì nó mở rộng ra, nó biết. Nhưng mà học rồi mà nếu mà không tư duy thì nó là giống như mình con vũ dĩ ấy, nó đang sao nó ra đó thẳng ra, nó không có bổ dưỡng gì cả, nó trong trường á. Cho nên mình phải có tư duy, có nghĩa là nó phải có tiêu hóa và nó có thể học đế rồi quên. Đó là câu của thầy Trí Minh đặt ra rất là thích hợp, rất là thích thú. Học đế rồi quên, phần còn lại là kiến thức. Học đế rồi quên, đừng có nhớ lắm, nhớ lắm mà trở thành là tổ sư. Mình ghê gớm, tôi học ba tam tạng kinh điển rồi ghê gớm, rồi vỗ ngực xưng tên. Rồi bác văn ái đạo và đạo tất năng hội, nhớ câu đó. Học nhiều hiểu rộng mà rốt cuộc mình không làm được vì mình không tư duy. Nhưng mà học tư duy đây mà quên đi, cái phần còn lại là kiến thức. Nó là kiến thức thôi. Kiến thức là cái sự hiểu biết một cách nghĩa là sâu cao và rộng. Nhưng mà mình phải bỏ cái kiến thức đó đi. Bỏ kiến thức, biến bỏ cái thức đó, vì thức là ma. Sắc thọ tưởng hành thức là ma. Nó làm cho mình ngã chấp. Nó làm cho mình là kiêu căng, ngã mạn. Bây giờ mình bỏ cái kiến thức đó đi. Mình biến thành trí. Trí tức là mình sẽ thấy rõ tất cả các pháp đều là không. Nhận không pháp diệt không, khư lai như thủy trụ phàm thánh cố kim đồng. Tôi cúng dạy cái bà con đó, thầy cũng linh hay quá, mà thực sự bài này là một pháp rất lớn. Do lẽ đó cho nên hôm nay chúng tôi muốn khai thị như vậy, là nói rằng đại chúng phải khởi phát niềm tin. Tin những cái kia khác thì tùy duyên. Mình có thành tín nhưng mà đừng có mê, đừng có cuồng. Còn cái chánh tín là phải phát huy nó lên. Đó là tinh thần của Phật tử. Đó là một trong ngũ lực và ngũ căn. Chúng ta phát là tín tăng niệm định huệ. Bây giờ nói chữ tin thôi, tin đâu? Tin đạo Phật, tin Đức Phật. Đức Phật và vị đạo sư muôn thuở. Giáo lý đạo Phật là ngọn đuốc soi sáng cho ba nẻo sáu đường tâm tối. Và tăng đoàn là một cái vị, những cái bậc tu hành tỉnh thức sống tập thể để mà làm gạch nối giữa Phật và chúng sinh. Bây giờ đây mình tin ở cái giáo lý đạo Phật thôi, thì giáo lý đạo Phật thấy rõ rất nhiều mênh mông bát ngát. Chúng ta chỉ tin ở một căn bản của nó là tứ diệu đế đi, quý vị đào sâu vô để thấy là khổ tập diệt đạo. Và chúng ta muốn diệt khổ là phải hành nghiệp đúng, và hành nghiệp đúng bằng cách là chúng ta phải dùng cái đạo đế đó là hành trì cho đúng. Đạo là bốn phận, là con đường, còn lý tánh tuyệt đối là mình thấy cuối cùng lại là để nhất nghĩa đế là không có gì cả. Thì cái đó nói sâu, bây giờ tạm thời là mình hành trì cái bốn phận cho tốt, bốn phận đối với nhau, rồi từ đó ngay tức khắc là mình có một cuộc sống tĩnh lặng an lành trong tâm rồi, và mình không gieo những ân oán, những phiền não, và không gây những cái lỗi lầm sai lầm vì con đường sáng của mình, bốn phận sáng của mình và con đường sáng mình đi rồi. Thì lúc bây giờ mình có niết bàn tự hữu, đó là hữu dư niết bàn, là trong tâm mình còn cái xác thân này mà đã tĩnh lặng rồi, tên bên tịnh độ, thì coi đó là nhân gian tịnh độ. Cái nhân gian này giống như là một buồng lầy mà sen cứ mọc lên vẫn thơm ngát, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần buồng mà trắng hôi tanh mùi buồng. Câu đó tôi thuộc năm 1908 tuổi. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta khi mà đạt được đạo đế tốt rồi, hành bổn phận tốt rồi, thì lúc bây giờ ta ở cuộc trần này nó như là một ao, một ao buồng mà mình là sen vậy. Đạo Phật thường lấy hoa sen, Đức Phật đưa hoa sen, niêm hoa vi tiếu không? Nên chúng ta nghiên cứu kỹ cái rằng là chúng ta sẽ thấy rằng niết bàn tự hữu, hay gọi là nhân gian tịnh độ. Và mình đã có cái nhân gian tịnh độ, cái niết bàn tự hữu rồi, thì chắc chắn mình sẽ đạt tới cái chỗ cuối cùng có lãnh, tức là cõi tịnh độ, thiên cung hay là dược sư hay là Di Đà Tây Phương gì đó. Còn không thì trở vào niết bàn kia, là niết bàn vô dư, đạt tới đó giống nhau, đi đâu cũng tới đó. Đi đâu cũng được, miễn làm sao là ta đến từ giờ, ta đến thành Phật quả thôi, đến chỗ mà niết bàn hay là giải thoát, ra khỏi ba nẻo sáu đường tâm tối, không có còn luân hồi thứ. Từ chỗ đó tôi mới kết thúc một câu là sống tinh thần Phật giáo là gì? Là sống làm sao tu học sống an vui, và ngày sau chết để giải thoát. Lúc mình khước từ giải thoát, mình mới đạt tới quả vị Bồ Đề. Còn giải thoát chỉ là niết bàn tự hữu, nó là vô sở hữu ái thôi. Câu này đại chúng sẽ được quý thầy giảng giải kỹ ở trong cái khóa này, rất là hay. Trong đó có hòa thượng chứ thượng tòa là Đức Tăng Ni sẽ chuyển đạt từng chút từng phần, vì một khóa học mới 7 ngày không có thể làm hết, do quý vị phải cố gắng. Rồi đó, quý vị sẽ nắm lấy những yếu lý này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này rất là niết bàn, cuộc đời này rất là tĩnh lạc, nó không khổ đau gì cả. Quý vị trở về sẽ thấy mình đang là hoa sen giữa buồng lầy của cuộc đời. Cố gắng tinh tấn lên mà tiến lên. A Di Đà Phật. Rất là đúng giờ, rất là đúng giờ, đúng một tiếng, cho để quý thầy la nó thì tiếng Minh nó dài nó dở. Thôi thì hôm nay chúng tôi ngừng ở đây. Xin một lần nữa cầu chúc cho tất cả đại chúng ở trong cái khóa tu học kỳ 33 này, 33 rất đẹp. Đừng có say sưa, đừng có say, mà mình phải tỉnh táo, như là 33 là lọc, 33 là sang, 33 cộng lại 9 tức là vương quyền cao ngất, đó là cái càn khôn dĩ định. Thì quý vị sẽ thấy được cái thành tựu của một ngày ra về, đi học chẳng lẽ về không, cái nợ cầm thư phải trả xong. Mình về mình mang cái gì về, chứ đừng có về một thân mệt mỏi của mấy ngày. Chúc quý vị tinh tấn, khỏe mạnh, vui vẻ, thu nhận được nhiều nghĩa là những cái pháp nhũ của quý thầy, để cho thân tâm quý vị an lạc, đạo niệm kiên tấn, sống vui, và để trợ duyên để cho cất cái chánh điện này cho sanh. Mỗi vị mà dám hy sinh chánh điện mấy bữa thành, một năm là còn lâu, một năm rưỡi còn lâu, có mấy tháng xong rồi. Đó là tin tưởng như vậy. Xin kính chúc đại chúng một khóa tu học được nhiều tháng duyên lợi lạc và pháp hỷ sung mãn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho. Chắp tay xin hồi hướng ha, ngồi im thôi khỏi đứng, cho nó thảnh thơi, hít vô hơ thiệt dài, bắt đầu niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.